nhưng Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tội tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm của chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì Ngài. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 17 thường niên. Chúng ta nghe bài này cũng nhiều lần rồi, và chúng ta thấy được là cái thành kiến của cái con người trần gian tự nhiên thì nó vẫn vậy thôi, cũng dễ hiểu cho dân làng của Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Bởi vì dân làng của người không tin vào người. Thật sự là như thế. Trước mắt họ thì Chúa Giêsu cũng chỉ là một đứa nhỏ hồi xưa ở cái làng Nazareth đó, và con của ông phó mộc Giuse, rồi bà Maria cũng quê mùa, cũng nghèo nàn vậy thôi. Có cái gì đâu. Thì nếu mà ở vào trường hợp chúng ta thì chắc chúng ta cũng vậy thôi, cũng chẳng hơn gì họ đâu. Và chính các thánh tông đồ cũng vậy, chúng ta thấy không? Là người được Chúa chọn riêng và trực tiếp sống với Chúa, thấy Chúa đó, nghe Chúa đó, sờ đến Chúa đó. Thế mà rồi cũng đâu có tin đâu. Cuối cùng cũng chối Chúa, rồi cuối cùng cũng bán Chúa, rồi cuối cùng cũng bỏ Chúa mà chạy. Thì đấy, những người thân cận nhất của Chúa là môn đệ của Chúa đó, mà sau này là chứng nhân tiên khởi cho Chúa đó. Thế mà còn không có tin Chúa, huống chi là những người đã từng sống với Chúa Giêsu từ hồi Ngài còn nhỏ, mới ở bên Ai Cập về. Mới ở bên Ai Cập về cho tới khi mà 30 tuổi Ngài ra giảng đạo. Thì bây giờ Ngài có trở về đi nữa thì đối với họ cũng là con người trần gian mà thôi, chứ không có gì khác hết á. Nhưng mà họ cũng lạ, bởi vì cái con người đó hồi xưa trước mắt họ thì tầm thường lắm, chẳng có là cái gì hết. Chẳng hạn như là hàng tuần đến hội đường thì Ngài cũng âm thầm vậy thôi, đâu có nói năng gì, bởi vì Ngài chưa đến lúc tỏ mình ra đó. Chỉ trừ có một lần duy nhất, đó là 12 tuổi khi Ngài lên đền thờ Jerusalem, thì lúc bây giờ Ngài tỏ mình ra. Ngài cố ý tỏ mình ra ở chính cái nơi quan trọng nhất của Do Thái giáo, đó là Jerusalem, vào cái dịp lễ quan trọng nhất trong năm của Do Thái giáo, đó là lễ vượt qua. Thì Ngài tỏ mình ra vào cái lúc đó thôi. Thì không biết lúc bây giờ đó thì có dân làng Nazareth có thấy hay không, bởi vì Ngài ở lại đền thờ Do đó là dân chúng về hết rồi, chứ không phải Ngài tỏ mình ra giữa cái lúc mà đô hội mà đông đảo dân chúng như vậy. Ngài tỏ mình ra cũng âm thầm thôi. Đấy, mà chỉ có cha mẹ Ngài biết thôi. Do đó nên dân làng Nazareth thì vẫn chưa có hiểu rõ về Ngài. Nhưng mà hôm nay đó, có thể là lần đầu tiên Ngài tỏ mình ra cho họ, Ngài về trở về quê quán của người và giảng dạy người ta trong hội đường. Thì đối với Thánh Matthew, đây là đoạn 13 và là cái lần đầu tiên Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu trở về quê quán. Còn Thánh Luca đó thì ngay đoạn 4 đã nói tới vấn đề Chúa Giêsu trở về quê hương, quê quán của mình rồi. Và vì thế nên chúng ta mới dễ thấy được cái câu mà Thánh Matthew nói ở trong bài phúc âm này là và họ vấp phạm đến người. Đấy, chúng ta thấy lạ khi mà chúng ta đọc bài phúc âm này tới câu đó chúng ta lạ lắm. Bởi vì sao? Họ vừa mới thắc mắc về người thôi mà tại sao lại xúc phạm đến người? Đây là cái thắc mắc của họ như vậy. Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria và Jacobe, Giuse, Simon, Juda chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy? Sau ngay sau khi họ thắc mắc như vậy thì Thánh Matthew cho một câu là họ vấp phạm đến người. Làm sao? Không được quyền thắc mắc à? Không được quyền đặt vấn đề à? Đó, thấy không? Chúng ta thấy lạ không? nhưng mà ở đây Thánh Matthew không thuật lại những gì mà Thánh Luca nói tới. Mà Thánh Luca nói tới đó là sau khi Chúa Giêsu nói là không tiên tri nào mà được vinh dự trừ nơi quê quán và nhà mình, thì người ta mới xúc phạm đến người. Chứ không phải ngay sau cái thắc mắc của người ta. Đó, vì sau khi người ta bị Chúa trách, cái dân làng của Ngài bị người trách, với hơn nữa là trong theo phúc âm Thánh Luca đó thì Chúa còn mang dân ngoại ra nữa. Còn mang dân ngoại ra để mà so sánh với dân làng của người. Dân ngoại là những người chẳng hạn là cái ông quan người Syria được khỏi lành cùi đó. Rồi cái bà góa thành Serapra thời tiên tri Elia đó cũng là dân ngoại nhưng mà tin. Đó, cũng là tin. Anh thực ra bây giờ Chúa lại mang hai cái nhân vật đó ra là dân ngoại so sánh với dân làng của người. Có nghĩa là dân ngoại còn hơn dân làng của Ngài nữa. Thế nữa họ tức lên, họ cáu lên, họ bực mình. Bởi vì họ vẫn cho họ là ngon lành hơn dân ngoại, họ vẫn khinh dân ngoại là bẩn thỉu, là ô uế, phải tránh xa. Đấy, không được gần gũi, không được lập gia đình với những cái người đó. Phải lập gia đình ở trong họ hàng của mình thôi, trong dân Do Thái thôi, vân 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 vân. Mà bây giờ Chúa lại mang những cái người ô uế tội lỗi, bẩn thỉu, nhơ nhớp như vậy mà đặt lên đầu họ, lên trên đầu họ, làm gương cho họ nữa thì sao họ chịu được? Do đó nên họ vấp phạm đến người là phải. Trước hết là họ thắc mắc. Họ thắc mắc cũng phải thôi. Bởi vì họ chưa có đức tin. Và họ chỉ thấy nào họ đặt vấn đề như vậy. Vẫn biết là họ phục Chúa đấy. Họ phục bởi vì họ nói là ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy. Mà từ trước đến nay trong cái thời gian Chúa Giêsu sống với họ không hề có. Mà bây giờ tại sao Chúa lại được như vậy? Họ thắc mắc. Nhưng mà họ phấp phạm đến người là vì người chê họ, rồi người coi thường họ, người cho lấy cái đức tin của dân ngoại làm gương mẫu cho họ. Do đó nên họ bực lên và họ tính kéo người ra khỏi hội đường và tính xô người xuống sườn đồi để cho người chết thì người thoát đi khỏi họ. Đấy là theo phúc âm Thánh Luca. Và đấy là lý do mà họ phấp phạm đến người. Còn ở trong bài phúc âm này đó, Thánh Matthew chỉ nói tóm tắt lúc kết luận đó là người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ chẳng có lòng tin. Thì cái câu mà người không làm nhiều phép lạ ở đó chỉ cho chúng ta thấy là người có làm phép lạ nhưng mà không nhiều thôi, ít thôi. Như vậy chúng ta suy ra cái gì? Suy ra là vì họ chẳng có lòng tin. Vậy thì nếu Chúa Giêsu làm một ít phép lạ, chứ không nhiều, thì làm phép lạ cho một số người trong họ vẫn còn lòng tin, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà họ chẳng có lòng tin do Chúa không có làm nhiều phép lạ, như vậy có nghĩa là Chúa làm ít phép lạ, nhưng mà phép lạ đó chỉ làm cho những người có lòng tin. Vậy thì trong số dân làng của người thì vẫn có người có lòng tin vào người, chứ không phải tất cả mọi người đều không tin vào người. Đó, không phải tất cả mọi người đều không tin vào người. Vì thế nên chúng ta thấy là qua bài phúc âm này, chúng ta rút ra được mấy bài học như sau. Bài học thứ nhất là chúng ta đừng có cái thành kiến. Đó, thường thường chúng ta hay có thành kiến, rất là nhiều thành kiến. Và khi mà cái thành kiến mà nó đã sâu nặng trong chúng ta rồi đó, là chúng ta hay phán đoán theo cái thành kiến đó, và thiên lệch theo thành kiến đó, và cảm tình của chúng ta, ý muốn của chúng ta, hành động chúng ta đều theo cái thành kiến đó. Một trong những lý do, những thí dụ rất là điển hình, đó là chúng ta có thành kiến với ai rồi đó, thì khi mà chúng ta nghe người khác nói xấu về cái người đó một cái là chúng ta tin ngay lập tức. Và chúng ta chẳng những thế, chúng ta còn đổ dầu vào lửa, chúng ta còn nói thêm vô nữa. Đó, còn nói xấu thêm vô cái người đó nữa, còn chứng tỏ là cái người đó đúng thật là như vậy nữa, vân vân. Đó, chúng ta thấy không? Thành kiến đấy. Thành kiến nó nguy hiểm vô cùng. Đó, nó làm cho chúng ta không thể sống bác ái yêu thương với những người, nhất là những người chúng ta vẫn ác cảm, không có cảm tình. Nó là như vậy. Do đó nên chúng ta để ý cái thứ nhất là cái thành kiến. Và cái thứ hai nữa là cũng trong áp dụng trong bài vũ hôm nay, nếu chúng ta mà bị xúc phạm tới thì chúng ta hay quạo lên và chúng ta hay trả thù. Đó, chẳng hạn như dân làng Nazareth thì bị Chúa lấy cái dân ngoại làm gương mẫu, do đó nên họ tức, họ muốn sát hại Chúa, họ vấp phạm đến Chúa. Nhưng mà thật sự chúng ta suy cho cùng á, thì Chúa Giêsu không có ý khinh dân làng của Ngài, mà cố ý nêu gương đức tin. Đấy, dân ngoại nó còn tin Chúa như vậy, thì tại sao dân làng của người, nhất là dân Do Thái đây, không chịu tin? Chúa chỉ đặt vấn đề như vậy thôi, để cho họ nhận biết chân lý mà trở về, thì có lợi cho họ. Thì ở trong cuộc đời của chúng ta, đức sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Đôi khi Chúa dùng thử thách, Chúa dùng cái nhục nhã, Chúa dùng tất cả những cái gì làm cho chúng ta có thể mở mắt đức tin của chúng ta ra, để chúng ta thoát khỏi cái thành kiến của chúng ta. Nhờ đó chúng ta yêu thương hơn. Đấy, thì lúc bây giờ chúng ta lại quạo với Chúa, chúng ta lại hận thù, lại bất mãn với Chúa. Đó, chúng ta trách Chúa. Và như vậy chúng ta có bao khó lòng mà có thể mở mắt ra để thấy mình là con người như thế nào, để thoát khỏi những cái thành kiến, để thoát khỏi những cái ác cảm, để thoát khỏi những cái yếu lòng tin của chúng ta. Chúng ta không hợp với ai thì người đó không thể nào làm gương mẫu cho chúng ta. Người đó phải bao giờ cũng phải hạ xuống. Và ai mà khen người đó là chúng ta chê người đó liền. Đấy, chứ không có thể, bởi vì nó xúc phạm đến chúng ta, chúng ta không thể chấp nhận người đó. Thế thôi, đó là những cái gì mà khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Trước hết là khuynh hướng thành kiến, thứ hai là khuynh hướng mà bị xúc phạm thì phản ứng lại ngay, nhất là đối với những người không hợp với chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào Chúa, tất cả những gì Chúa để xảy ra đều là ở trong thánh ý Chúa, đều nên tốt cho những người tin vào Chúa, giống như thánh Phaolô nói ở trong thư Roma đoạn 8 câu 28 là Thiên Chúa làm mọi hết tất cả mọi sự cho lợi ích của những kẻ tin vào người. Đấy, nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô thì phép lạ sẽ xảy ra. Ở trong này sở dĩ không có phép lạ là vì không có lòng tin. Nhưng mà nếu chúng ta có lòng tin thì ngược lại có phép lạ liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tin vào những điều mà chúng ta không thể chấp nhận được, không thể hiểu được, không thể làm được. Thì khi chúng ta tin như vậy có nghĩa là chúng ta chấp nhận Thiên Chúa và để Chúa chiếm đoạt chúng ta, và Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều chúng ta không thể hiểu được và không thể làm được. Và chính đức tin làm nên phép lạ là như vậy. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay chúng con rút ra được một bài học sống đạo rất là thực tế, đó là xin mẹ cho chúng con hãy luôn luôn sống đức tin, một đức tin trỗi vượt trên tất cả mọi thành kiến, trên tất cả mọi sự bị xúc phạm, để nhờ đó chúng con trở thành một phép lạ, có nghĩa là chúng con được biến đổi từ một con người tầm thường luôn luôn có thành kiến, luôn luôn ác cảm, luôn luôn không hợp với người này người kia, chúng con trở thành một con người quốc tế, một con người universal person, một Catholic people, một con người công giáo, một con người quốc tế, sống với ai cũng được, trở nên mọi sự cho mọi người và tất cả đều là anh em của con, của chúng con, chứ không phải chúng con luôn luôn theo cái khuynh hướng tự nhiên là ai là anh em tôi. Nếu mà ai là anh em tôi thì đó là chúng con còn chọn lựa. Và vì thế nên có những lúc tất cả những người thân cận nhất của chúng con, cha mẹ, anh chị em, bạn bè sẽ trở thành kẻ thù của chúng con, bởi vì họ không làm theo ý chúng con, họ không còn hợp với chúng con nữa. Bởi thế nên xin Chúa hãy biến đổi chúng con bằng chính đức tin, giống như mẹ Maria đã tin vào Chúa và mẹ trở thành một phép lạ cả thể, một sự lạ cả thể, đó là một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 sao. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.